Trinh sát viên một mắt.
Tình bạn thời tuổi học trò, nghĩa tử sinh trong hoạt động bí mật ở nội thành. Tình đồng đội sinh tử bất ly trong chiến đấu, như những mắt xích đang kết theo thời gian, thành một chuỗi dài kỷ niệm giữa hai người. Tư đá, bí danh trong đơn vị là Nô. Trinh sát viên và thưởng, trưởng ban tác chiến của tiểu đoàn 308. Học cùng lớp tiểu học, bị phạt quỳ gối chung úp mặt vô tường. Đá banh ba gia không vắng bữa trưa nào trên sân quần vợt. Ngồi cùng bàn ở cuối lớp, vì nhổ dò sớm như nhau. Tuổi đời theo năm tháng chồng chất lên, thời cuộc dần xoay theo số phận. Hoàn cảnh gia đình, kẻ dư ăn, dư để, người chạy gạo long đong. Lên đến lớp mô gen, Tư Đá phải thôi học, ở nhà tìm việc giúp mẹ cha quân giác hàng hóa, gánh cá lột dừa, chuyển dưa ngoài bến đò. Thưởng, nhà giàu được ăn học lên cao, hết trường tỉnh lại lên chợ rẫy học, sau đó được bổ về làm thầy thuốc cho bệnh viện tỉnh. Sau khi quân Pháp tái chiếm Nam Bộ, không khí tỉnh lỵ như phải chứng sốt rét, hết nóng rồi lạnh, khủng bố bao trùm. Người yêu nước bị truy lùng, mật thám đánh hơi đến từng xó xỉnh, nhà tù chật như nêm cối. Các bạn bè đã thoát ly ra chiến khu, bí mật liên lạc về xin thuốc men, y tế cứu thương cho chiến sĩ đổ máu ngoài chiến trường. Thưởng chạy lo nguồn cung cấp thuốc, nhờ có nghề chuyên môn, nhưng làm sao cho số thuốc lọt qua được dòng kiểm soát để tới tận tay người kháng chiến. Tuổi học trò thường tìm lại với nhau. Thưởng nghĩ ngay đến Tư Đá, cái anh chàng nhanh nhẹn luồn lách, lừa quả banh ba gia qua kẻ chân hậu vệ đối phương dễ như sờ mũi, nay lại làm ăn chỗ bến đò đầu mối giao thông. Còn nữa, kỷ niệm ấu thơ nhắc lại đức tính, thà chịu xòe tay cho thầy khẽ 10 cây thước kẻ, chứ chẳng hề hé răng đổ tội cho bạn bè trong lớp. Hoạt động đã gần một năm, thuốc giấu đem đi trót lọt. Bỗng một hôm, Tư Đá ra đi bặt tin luôn chẳng thấy về. Thưởng chưa hết bồn chồn lo lắng, cảnh sát điều tra BS đã sụp đến nhà Thưởng kiểm tra kho thuốc do thầy thuốc Thưởng phụ trách. Tài đánh hơi của bọn mật thám quả không sai. Ở tỉnh lỵ nhỏ bé này, ngoài bệnh viện, tìm đâu ra số lượng thuốc kháng sinh đã tóm được trong một cuộc bố ráp ngoại vi thành phố. Sổ sách cấp phát xuất nhập thuốc bị kiểm tra. Cũng may Thưởng đã điều chỉnh rất cập nhật. Các ma sơ làm việc chung vẫn hiền lành, kín đáo như bộ y phục nữ tu. Nhưng bọn mật thám không chịu buông tha. Chúng điều anh về bót PS, cảnh sát đặc biệt. Với chúng, con cái con nhà giàu là con cá lớn. Phương chi nếu điều tra ra vụ này, chúng sẽ phá vỡ được tổ chức bí mật của Việt Minh, đang miếng trả miếng với chúng ngày càng nguy hiểm ngay trong nội vi tỉnh lỵ. Sau trận roi gân bò, bọn điều tra thay nhau chất vấn, đều chỉ nhận được chữ không. Bèn dở thủ thuật nghiệp vụ nham hiểm. Cánh cửa gian phòng bật mở, một tên giai u đẩy vào một phạm nhân bị cùm, đầy mình thương tích vì tra tấn. Thưởng ngẩng lên đối mặt với người tù, không ai khác hơn là Tư Đá. Thưởng nghe rợn người như có dòng điện chạy qua xương sống. Cái lưỡi, chúng sử dụng Tư Đá để đánh đòn cân não làm cái lưỡi đối chất số phận anh. Chết hay sống tùy thuộc vào lời khai của Tư Đá. Tư Đá, mày có biết thằng đứng trước mặt mày là ai không? Thưa các ông, tôi không quen nói chuyện khi tay bị còng. Mẹ nó, tao bảo mày nói chứ có bảo mày vuốt ve nó đâu mà cần đến tay. Nếu vậy tôi sẽ không nói. Được, mở còng cho nó. Mày không nói tao sẽ cắt lưỡi. Chìa khóa xoay đánh tách, chiếc còng được tháo ra. Phạm nhân xuất kỳ bất ý lao vào Thưởng, cánh tay truyền dưa hấu vung lên. Một quả đấm búa bổ tung thẳng vào hàm Thưởng như cú sát tử. Thưởng ngã ngửa ra, chưa kịp phun hai cái răng cửa bị đánh gãy ra khỏi miệng, lập tức bị bồi thêm một cú. Bọn điều tra bị bất ngờ lao tới giải vây, nhưng Tư Đá vẫn bám chắc nắm ngực áo của Thưởng, miệng thét to chửi mắng. Tao đánh cả họ nhà mày, đồ theo tay, đồ diệt gian bán nước. Cứt tao còn nhìn, tao không thèm nhìn bộ mặt phản quốc của mày. Cha mày làm đốc học dạy tiếng Tây,
anh mày đi Tây về cưới vợ đầm. Đến mày nữa, hợp tác với Tây dắt mặt đến đây hại tao. Tao giết mày. Để tôi giết nó rồi các người bắn tôi cũng hả dạ.
Thưởng bị đánh, nghe chửi, đoán biết Tư Đá dù đã bị khảo tra chưa hề xưng khai. Dù bị đánh đau, Thưởng thừa hiểu đây là vở kịch có máu. Tư Đá sẵn sàng chết để cứu anh. Trong một tỉnh nhỏ lạ gì nhau, tên Giai U áp giải Tư Đá vốn là con lai của một thằng góp tiền chỗ ngoài chợ, xung vào bọn tra khảo của BS nổi tiếng là ác độc. Khi kéo Tư Đá, hắn bị một cú cùi chỏ thúc vào ngực đau nhói. Hắn cáu tiết quật mạnh chiếc còng lên gáy anh và dùng thế võ hiểm xỉa hai ngón tay vào mặt đối phương. Tư Đá ngã xuống ôm mặt lăn lông lốc. Con mắt trái bị giọt ra khỏi tròng. Bên phải chỗ lông mày bị rách một vệt dài. Máu loang ra trên nền gạch bông, không thẩm thấu được như một bàn chọc tiết. Sự việc diễn ra trong vòng 5 phút. Nhưng đến nay khi đã là tham mưu của một đơn vị chủ lực và mãi mãi đến cuối đời, Thưởng không bao giờ quên được. Cho đến nay Thưởng vẫn súng hai cái răng do quả đấm ngày ấy. Anh được tráng án thả ra. Ông đốc cha anh, sau khi đón con về, lập tức chạy chọt lo được giấy điều động cho anh lên làm việc trên một bệnh viện Sài Gòn, gửi tá túc ở nhà người chị dâu quốc tịch Pháp. Anh ẩn một thời gian cho qua sóng gió rồi lại ra đi. Anh trốn ra bến nhảy xe đò xuống giữa khoảng cái bè, Cai Lậy, nhắm hướng Đồng Tháp 10 đi miết. Gia nhập chiến khu 8. Anh được cử đi học trường quân chính khóa 2 ở Bến Tre và được điều động về tiểu đoàn 308. Ba ơi, thằng Tư Đá nó hy sinh để cứu con, ba tìm mọi cách cứu giùm nó ra, không thôi suốt cuộc đời con phải ân hận. Thư của Thưởng trước khi thoát ly gửi lại có dặn dò như vậy. Ông đốc học, cha của Thưởng theo vết của người tù, chúng tống Tư Đá ra lao xá y tế để chữa vết thương, con mắt bị mù. Thời gian chữa trị kéo dài, vụ án cũng phôi pha, nhưng người vẫn bị giam giữ. Ông đốc học gom góp số tiền nhà trao cho cha mẹ Tư Đá chạy lo được cái án treo. Anh trai của Thưởng vốn bác sĩ chuyên khoa tốt nghiệp bên Tây về, có vợ đầm, giúp đỡ lắp cho Tư Đá một con mắt giả. Hổ dù là hổ một mắt, vẫn nhớ rừng xanh. Tư Đá lại tiếp tục tìm về với cách mạng. Các mảnh đời đang kết lại theo mắt xích thời gian. Thưởng và Tư Đá lại hội ngộ trong tình đồng đội của tiểu đoàn 308. Đại đội 937 của tiểu đoàn 308 phục kích bất ngờ trên đường Tam, Sóc Trăng, bắt 14 tù binh, thu 9 súng Garand, 3 súng lục. Trên đường áp giải tù binh, Tư Đá tách tên thiếu quý chỉ huy toán hộ tống này tên là Bùi Quang Viết, thuộc cơ quan SR, chuyên khai thác địch tình, hỏi cung chớp nhoáng. Anh chuyên khai thác địch tình chắc cũng rành nội tình lắm phải không? Dạ xin ngài tha mạng, em xin khai hết. Nhiệm vụ của anh chỉ huy cuộc hành quân này để làm gì? Dạ hôm nay em đi hộ tống. Hộ tống ai? Thật là lãng xẹt. Nói sợ ngài không tin, em hộ tống cuộc tình vụng trộm giữa quan Ba Hoành và nữ thiếu quý Quỳnh Thị Ngà ở phòng chẩn tế xã hội. Ổng bắt em đi canh đường để họ đến nơi hẹn hò. Nghe tên Hoành, Tư Đá sinh nghi. Hoành nào? Dạ, Hoành trước ở PS, sau chuyển sang binh nghiệp làm quan ba đồn trưởng. Hãy tả hình dáng của hắn. Nước da ngâm, mặt ngựa, to con, lương thớt. Có xăm mình không? Dạ có, xăm ngực, hai khúc xương gác tréo và một cái đầu lâu. Dám bẩm, ngài có biết ông ấy? Chẳng những biết mà hắn còn nợ tôi con mắt trái này. Tên tù binh run rẩy khoanh tay, sợ cơn thịnh nộ sẽ trút lên thân phận gã. Tư Đá đẩy tập giấy, quẳng mẫu bút chì trước mặt hắn. Đừng có lạy, muốn về với vợ con, vẽ đi. Vẽ tỉ mỉ sơ đồ đồn Tam Sóc và đồn Bố Thảo do tên Hoành trấn giữ. Ghi rõ quy luật hành quân của đoàn công voa, số xe, lực lượng, giờ giấc đến và đi không được thiếu điểm nào. Trên Kinh Sáng, Trà Bang, đầu Dàm Long Mỹ, Cần Thơ, dùng kháng chiến kiểm soát, đột nhiên có ông thầy bói quần lãnh đen rộng ống, áo bà ba trắng, dôn dốt màu hột gà, đầu đội nón flechet đen dán gậm, mắt đeo kính chỉ độc mỗi tròng đen, bên kia không có kính để lộ cái hố sâu con mắt mù.
Bói đây, tiền hung hậu kiết, tiền căng hậu giận, tài lộc lao đao, ái tình trắc trở. Có tiền trả cũng được, không tiền bói làm phước.
Quái gở, thời buổi kháng chiến, lạc loài đâu ra thứ này? Ông xã đội trưởng đang uống trà, nói chuyện với anh em chiến sĩ trong nhà đóng quân. Bật lò xo đứng dậy bước ra, dằn lấy cây gậy dò đường, kéo lão thầy bói vào nhà.
Ông ở đâu về bày đặt bói toán ở xứ này?
Dạ em ở Cần Thơ vô. Tội nghiệp dùm em tật nguyền đi bói dạo làm phước cho bá tánh, kiếm chút cháo. Đừng làm khó dễ em tội nghiệp anh hai.
Ông có biết dùng kháng chiến cấm bói toán, mê tín dị đoan không? Sao ông dám phạm luật lệ?
Chết rồi, ở đây là dùng kháng chiến sao các ông? Em mù lòa đi bói dạo cứ lần theo cái gậy, có biết đâu vi phạm dùng cấm. Xin ông thương tình tha tội.
Không được, phải giải ông lên huyện. Biết đâu ông giả bộ làm do thám cho tay.
Em lạy ông, em lạy.
Vừa lúc ấy tham mưu trưởng thượng bước vào cười vui vẻ nói.
Được lắm, gia diễn rất đạt. Anh em nhìn xem ông là ai.
Tất cả ngớ người ra khó hiểu. Ông thầy bói phì cười quăng gậy bỏ nón, gỡ cặp mắt kiến, lắp lại con mắt giả cười khì. Cả tiểu đội cười phá lên.
Trời ơi thằng Tư Đá, mày đánh quả gì đây?
Các cô con gái nhà đóng quân không nhịn được cười, phải rút vô kẹt bồ lúa. Trưởng ban tác chiến thưởng đỡ lời.
Tôi quá trang cho cậu ấy lên sân khấu, có giống không? Chờ xem văn nghệ tiểu đoàn sắp trình diễn kịch bản mới, như vậy lên sân khấu được chưa?
Kịch bản mới theo lời trưởng ban tác chiến nói, thực ra là trận chuẩn bị tiêu diệt đoàn công voa theo kế hoạch của tiểu đoàn 308 trên trục lộ Mỹ Phước Sóc Trăng. Mấy ngày sau, dân dùng địch hậu thấy xuất hiện một ông thầy bói. Ông ta theo cây gậy dò đường lần đi nghêu ngao quanh các đồn bót. Con mắt độc nhởn, nấp sau mảnh kính đen như cái máy chụp ảnh, quan sát đến thuộc nằm lòng từng ổ công sự. Các vị trí súng máy, các lỗ châu mai, các bãi pháo binh lớn nhỏ, đánh giá các rào kẽm gai, đánh giá từng điểm mạnh yếu của mỗi đồn bót lô cốt. Có lần ông thầy bói đã chạm mặt với quan Ba Hoành trong một quán cà phê trước kẻ đã móc mắt mình, giữ thái độ bình thản đã là khó. Anh còn đề nghị các quan ngài đoán hậu vận. Tên hộ vệ quát:
Mẹ, đủ hai mắt đây nhìn còn không thấy gì, đuôi mù đi làm thầy bói, tiền hung hậu kiết cái con khỉ.
Ông không thấy chứ tôi biết quan lớn nhất trong các ông đây tốt tướng, thọ lắm. Đường thăng quan tiến chức còn dài dài.
Thôi đuổi mẹ nó đi, cái hốc mắt đổ ghèn trông ghê thế mẹ, ăn mất ngon.
Ông thầy bói ra đi lần theo lộ đá. Trời nắng chang chang, chỗ này đây khoảng giữa hai cái bót, đồng trống đường vắng. Một bên ruộng lúa mới gặt, đất nẻ chân kim, rơm rạ còn đây đó. Một bên là con mương lộ rộng 30 mét, nước lên xuống theo thủy triều. Sau mùa gặt, dân đi lại thưa thớt, cảnh quan trống trơn không cây cối, rất khó giấu quân để phục kích với đội hình quy mô lớn. Ngược lại cũng có thuận lợi là rộng tầm mắt, giặc ít nghi ngờ. Nhiều lần dẫn trinh sát đi dò la địa bàn vào ban đêm, trưởng ban tác chiến vẫn không an. Thực địa vẫn còn nhiều bí ẩn, nhưng màn đêm không cho phép phát hiện đầy đủ, cần phải quan sát ban ngày mới thấy hết cái trở ngại và thuận lợi của địa hình, để khỏi phải trả giá bằng xương máu của anh em chiến sĩ rất đổi thân thương của mình. Anh liền nghĩ đến Tư Đá. Con mắt mù của anh sẽ rất hữu dụng, cải trang thành ông thầy bói đi trinh sát công khai đến thực địa giữa ban ngày để quan sát. Dẫu biết rằng về mặt vệ sinh y tế có thể nguy hiểm đến tính mạng vì bị nhiễm trùng. Tự tay anh đã đưa trụ sinh cho Tư Đá uống phòng và đem theo để dùng nữa. Để thắng giặc mà, phải không Tư Đá? Họ siết tay nhau trào dâng tình đồng đội, đồng hương và tình bạn cũ nữa. Tiếng động cơ gầm rú từ phía Sóc Trăng nghe rõ dần. Đột nhiên ông thầy bói nghe cù lắc lên cò.
Cái thằng kia, đứng lại, đi đâu giờ này? Không biết lệnh cấm đi đường trước khi công voa chưa qua hả?
Nòng súng dí vào ngực đẩy ông thầy bói xuống vệ đường. Hai tên lính đi mở đường quan sát từ đầu xuống chân và sờ khám quanh thắt lưng kẻ lạ mặt. Bẩm ông, tôi chỉ có cây gậy và xị rượu trong túi áo đây thôi. Bói toán dạo này ế lắm. Tôi mù lòa tưởng trưa rồi, bên Mỹ Phước có đám gã con nhắn em qua sớm. Mẹ, mù lòa còn uống rượu hả? Đưa cái xị đây cho tao. Đoàn công voa xuất hiện một chiếc hấp trách nồi đồng gắn đại liên 12 ly dẫn đầu. Một xe jeep nối theo, phía sau một dọc dài xe cao nhông chở đầy lính. Tất cả diễn qua con mắt độc nhẫn của chàng trinh sát, đếm xe, đếm lính, ước lượng khoảng cách của từng xe và theo kinh nghiệm chiến trường, ước định phạm vi của vị trí ém quân. Để dây tiêu gọn đoàn công voa, cánh tay ông thầy bói còn đưa lên dãy như chào đón đoàn quân thắng trận. Đoàn quân thắng trận ấy, năm ngày sau bị rơi gọn vào trận địa gài sẵn của tiểu đoàn 308. Hai tên lính mở đường tuần tra từ đồn Bố Khảo đi lên. Hai tên từ Lô Cốt Trà Nóc đi xuống gặp nhau trao đổi, coi như tuần tra xong đường khai thông 100% an toàn. Chúng đứng ngay bên lề đường xả lũ. Nếu không có nắp nghi trang bên trên, số anh em các hầm cận tập đã lãnh đủ thứ nước tề thiên ấy rồi. Đoàn công voa di chuyển chậm, gầm rú đến căng thẳng thần kinh. Mình nổ, chiếc nồi đồng tắt máy, còn một quả chôn đúng dưới xe jeep bé tẹo nhưng chở đầy sĩ quan đầu não cho nổ luôn. Từ dưới đất đen nứt nẻ, như những thổ thần dạch đất chui lên, chiến sĩ ta đồng loạt nã súng vào các xe trước mặt. Phải nhìn nhận rằng quân lính trên xe là bọn có nhiều kinh nghiệm. Nghe mình nổ, bất cứ nằm ngồi, tư thế nào chúng lập tức nổ súng du dơ, cốp lấy tiếng nổ áp đảo đối phương, sau đó mới vọt qua bên kia thành xe, lăn xuống hào lộ, lấy đó làm công sự chống trả. Chúng không ngờ, ngay lúc mình nổ, ba khẩu trung liên theo kế hoạch sắp trước vọt lẹ qua bên kia đường. Một cái hố trâu đầm trước đây trong mùa mưa hình thành một trũng sâu và một cái mô cao này đã khô rất lý tưởng cho trung liên nằm bắn. Xạ thủ vừa siết cò, vừa phấn chí thầm cảm ơn cái thằng thầy bói mù khéo lo chọn chỗ. Nếu không sẵn cái hố trâu đầm này, chắc chắn ba khẩu trung liên phải đứng khơi khơi mà bắn tha hồ cho bọn dưới hào lộ phản lửa. Cùng lúc bên kia bờ mương lộ, sau những chòm lao sậy lưa thưa, một cánh quân ta vạch cỏ chĩa súng vào lưng chúng không làm sao né tránh được. Những cái xác chìm nghiễm xuống nước. Một cái bóng lao lên tháp xe nồi đồng. Trinh sát viên trong chiến đấu không có súng nên ngứa tay lắm. Thấy khẩu đại liên trên xe gục đầu xuống ở không. Tư đá nhảy lên xoay nòng vào đội hình giặc mà quạt. Tượng đài chiến đấu ngày nay chưa thấy có hình ảnh này. Súng giặc trên xe tăng giặc. Chiến sĩ ta đứng bắn lửa tóe ra phía trước. Gió đồng thổi ngược, khói tỏa ra phủ lấy gương mặt rắn rỏi nước da ngâm ngâm màu nắng đồng. Súng nổ như mưa rào tháng 8, mưa nhanh nhưng tạnh cũng nhanh. Chỉ còn đi đẹt đây đó vài tiếng nổ lẻ tẻ như trẻ con nhặt pháo lẻ. Đốt cái một sao tràn pháo Tết. Pháo binh từ đồn Bố Thảo bắn chi viện được vài phút, lập tức bị các bộ phận bao dây đồn cho câm miệng ngay. Xung kích ta tràn ngập lên mặt đường, lấy súng trói tù binh. Đám tàn quân còn móng nào bung dội ra đồng trốn chạy thục mạng. Cuộc săn đuổi túa ra tứ phía. Từ trên cao tư đá quan sát trận địa. Đột ngột anh giao khẩu súng đại liên trên xe cho đồng đội. Vì quan gia lại gặp quan gia. Một tên sĩ quan đại quý hoành đã tháp tùng theo công voa đi kiểm tra các bót dưới quyền. Sau khi phi thân xuống mép đường, bắn mấy phát súng lục thị quy tưởng là du kích. Nào ngờ lưới lửa dày đặc, không ngóc đầu lên được. Bộ lễ phục màu trắng gắn lon đại quý rất oai khi diễu hành. Nhưng lâm trận quả là không ổn. Hắn lập tức cởi áo phi tang. Khẩu côn 12 ly lại tố cáo mình là sĩ quan, nên khi tuôn chạy hắn liền luôn. Chạy ra đồng chưa quá trăm bước. Thịt mông lãnh một vết nhẹ, máu thấm đỏ quần. Hắn cố lết lại bờ ruộng cho khuất tầm nhìn. Diễn màn kịch câm, nằm úp mặt sải tay giả chết, chờ Việt Minh rút lui sẽ lần về bót. Tư đá cùng một đồng đội đuổi đến nơi. biết tổng cái trò con trúc giấu mặt. Anh chiến sĩ vui tính bèn lên tiếng hù dọa. Thằng này chết rồi, để tôi bồi cho một phát, đưa nó chầu Diêm Vương cho sớm. Hắn hoảng hốt dậy đưa thẳng hai tay lên trời. Dĩ vãng đã qua bao năm tự dưng trỗi dậy, cánh tay truyền dưa hấu dung lên. Tôi đã tung quả đấm vào giữa quai hàm, hắn nhổ ra hai cái răng dính máu. Anh chiến sĩ trói cánh khỉ hắn bằng dây chuối.
Quán bà Ba Bì.
Xóm ở trong kia, sau rặng cây xanh, muốn ăn bì bún quán cô Ba Bì phải đi qua khoảng đồng trống theo một con đường đất dài trăm thước đến gian lộ đá dưới bóng cây me độc mộc. Quán lá đơn sơ đứng vững nơi đây trên 50 năm, trải bao thời chinh chiến. Vẫn năm ba cái keo giấm ớt, vẫn những cái gáo mù u, tấm thớt me, con dao yếm. Bà Ba Bì đã qua đời, người thừa kế là cô hai con gái bà. Nhưng quen bà đã lâu, người ta vẫn gọi quán bà Ba Bì, chứ không chịu đổi hiệu là cô hai Bì hay Ba Bì cô như thời buổi này thường dùng làm tên hiệu. Hai gáo mù u giấm ớt, một gáo mù u nước mắm, một đũa củ cải ngâm chua làm nước chấm, giá sống bóp nhẹ, rau thơm thái nhỏ, dưa leo băm để dưới, bún bì trộn thính phủ lên trên, chan nước mắm vừa ăn. Cái công thức mấy trăm năm vẫn như cũ ấy, sao người đương thời ăn vẫn khen ngon, vẫn hít hà chua cay, lâu lâu không được ăn thì nhớ. Khách đến quán ăn rất đông. Người trong xóm trưa trưa không có gì ăn, thường ra đây kiếm một vài tô, vừa được thưởng thức, vừa được nghe trăm thứ chuyện trên trời dưới đất. Chuyện dùng vịnh, dùng ao, nguồn thông tin còn phong phú hơn ở trụ sở. Khách xa xứ, chữ xa xứ ở cái xóm nhỏ này định nghĩa rộng hơn. Ở thành phố xa xứ là những người đi ra nước ngoài. Còn ở đây, người xa xứ có nhiều đối tượng. Người thời ấp chiến lược bị dồn lên tỉnh thành ở lại làm ăn luôn không về. Người đi kháng chiến, đi bộ đội, tập kết, người Việt kiều. Dù ai đi xa cũng nhớ về chốn cũ, cũng nhớ bì bún quán bà Ba Bì. Khách trong câu chuyện này là một ông già đi chiếc xe đạp tòng tộc. Ông chào hỏi rồi gọi tô bì bún, chọn một cái ghế ngồi gần để xem cô hai lạng bì. Cô hai Bì đặt tô bì bún lên bàn, lễ phép, sau đôi đũa rồi gọi cô gái đang ngồi cạnh chảo mỡ.
Không mà có, mày ra hè ngắt cho thầy Bảy vài trái ớt hiểm. Hồi xưa lúc còn dạy học ở đây, ổng tự đi hái. Giờ đi lâu năm xa xứ, ổng biết cây ớt ở đâu mà lần. Cô hai nhớ lâu thiệt, sao cô lại gọi cô em này biệt danh không mà có.
Đường tình trắc trở, duyên nợ dở dang, quen nhau 7-8 năm rồi. Hai thằng cha già mắc dịch giành ruộng đất cự nhau không chịu gả. Hai đứa thề độc ở dậy chờ nhau tới bây giờ, lâu lâu rửng mở rủ nhau ra giường nên bọn nhỏ nó đặt tên cho đó.
Không mà có, tên thật là cô Lựu, người yêu của cô là dân làm ruộng tên Năm Luông, con Út. Hôm ấy thanh niên trên tỉnh về đốt lửa trại trên sân trường, người đứng vòng tròn xem đông lắm. Năm Luông có mục đích khác nên rêu rễu đi vòng ngoài. Bọn trai trong lứa giỏi ăn nói tán tỉnh nên cá đã cắn câu. Từng cặp họ rút êm vào trong bóng tối, khiến Năm Luông càng cảm thấy lẻ loi. Khách đứng vòng ngoài phải nhón chân, chồm tới mới xem biểu diễn được. Chợt Năm Luông thấy ống ánh một cái mông tròn lẳng, mặc quần lãnh đen láng bóng. Ánh sáng mờ trông không rõ mặt, chỉ biết cô gái đang cầm chai dầu đưa lên mũi ngửi. Cái tay của Năm Luông, nó không kịp đợi lệnh cái đầu, vỗ đánh đét vào cái vật bóng láng ấy. Cô Lựu như phải lửa quay phắt lại. Anh này làm gì vậy? Có dầu cho hửi miếng. Nè.
Ngắn gọn có vậy thôi mà hiểu, mà thương, bức không đứt, dứt không rời. 7-8 năm rồi chờ đợi, hơn 10 đám đến dạm hỏi xin cưới, cô Lựu một mực lắc đầu từ chối. Bị gia đình chửi mắng nhiếc móc không chịu nổi, cô Lựu kiếm cớ ra quán phụ với cô Hai Bì cho yên cửa vui nhà. Còn Năm Luông ngày ngày giả đò đi ăn bì bún thăm em, đảo nhãn vài cái cho đỡ phần nhung nhớ. Chuyện ác khẩu đến thành danh không mà có, sở dĩ lan truyền tại hai thằng nhỏ thổi ống đồng. Chúng nó lục lọi ở đâu được cái ống đồng. Thời xa ấy người ta dùng để thổi chim. Chúng vào vườn sâu có cây da già, chim tu hú, trảo trảo, sáo, cưỡng, kéo nhau về ăn trái chín. Hai thằng nhỏ nấp vào một bụi rậm để thổi chim. Chúng bí mật, im lặng, chim bắn rơi không ra lượm, tàn cuộc sẽ gom một lần, để phòng lũ chim trên cành nghe động bay đi. Một cô gái lần theo liếp giường đi ra, tay cầm con dao. Chúng ngỡ rằng cô đi rọc lá chuối về gói nem. Đâu ngờ cô nhìn trước nhìn sau, chọn chỗ, cô dặm cỏ rạp xuống, cô chặt lá chuối lót lên, cô ngồi xuống chờ đợi. Hai thằng nhỏ ngắt nhẹ nhau, thu lưu lại giữ bí mật. Có tiếng nhảy mương đuổi đuổi. Anh chàng xuất hiện rề lại ngồi bên, ỏn ẻn vài câu gì đó. Hồi sau cùng nhau làm cái chuyện người ta thường làm. Trong bụi rậm nhìn ra, hai thằng thổi chim nhìn thấy rõ đến ngứa mắt. Chúng xoay hướng cái ống đồng, thò tay móc cục đất sét thật dẻo, dò một viên tròn. Dùng đạn đất nung sợ chảy máu tội nghiệp. Thằng thổi chim lắp viên đất sét vào ống đồng, nâng lên, ngắm chính xác, phùng má lấy hết hơi thổi một phát, nghe đánh chát một tiếng. Viên đất sét bẹp dí đúng vào chỗ da non, thần hồn nát thần tính. Anh chàng đứng bật dậy vừa nhìn sớn xác, vừa nhảy tưng tưng vì quá rát, quơ vội quần áo chạy. Cô gái không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vội nhảy lò cò, vừa lủi đi vừa quấn tóc. Hai thằng nhỏ quẳng sâu chim lên bàn, gọi hai tô bì bún. Cô hai bì hỏi, có chuyện gì vui vậy mày? Chuyện hổng vui, hổng buồn, chỉ tức cười. Vậy là Tiếu Lâm rồi. Thằng này bữa nay trúng mánh, nó thổi ống đồng như thần điêu xạ tiễn, bắn xuyên táo một lúc hai con, mỗi con trên 50 kg. Vừa vừa thôi nghe mày, dốc tổ. Thật mà, chim không cánh không lông, tay chân đủ cả, tóc nhiều lắm, hỏi Năm Luông thì biết. Tiện tay nó kéo xệ cái quần của Năm Luông xuống. Vết bầm gì lớn vậy anh Năm? Cái đồ mắc dịch. Cô Hai Bì hỏi ông khách già, thầy Bảy về lần này ở lại chơi lâu không?
Tôi về định đắp lại nền ngôi mộ của vợ tôi. Con mương mấy ổng đào lâu năm sạt lở trở kim tỉnh ra. Nếu không có kim tỉnh xây bằng xi măng, quan tài đã bị ngập nước. Nhưng không biết hai ông đang làm ruộng ở đây có phật lòng không?
Ruộng của thầy thì thầy đắp, mắc mớ gì đến hai lão ấy. Thầy cứ việc làm đi, lão nào cự nữ, giao đây tôi thái mỏng các lão ấy ra như thái bì.
Tội nghiệp thím Bảy nằm dưới suối vàng vẫn không yên, để lạnh lẽo thím ấy như vậy mang tội chết.
Bà Bảy chết hồi thời Pháp. Phần mộ bà tọa lạc giữa mảnh ruộng nhà do ông bà để lại có bằng khoáng hẳn hoi. Ruộng tốt, nước ngục quanh năm, lúa rất trúng. Cách mạng nổi lên, thầy Bảy thoát ly theo kháng chiến. Tây và Hội Tề khủng bố gia đình. Các con của thầy bỏ nhà cửa ruộng đất theo vào chiến khu Đồng Tháp 10. Thửa ruộng gần một mẫu Tây nơi thím Bảy an nghỉ không ai cày cấy. Hồi đó hai ông già, cha cô Lựu là ông Sáu Chân, cha Năm Luông là ông Ba Cảnh, còn thân thiện nhau. Ruộng nhà của hai ông mỗi người về một phía giáp ranh với ruộng của thầy Bảy. Cả hai ông đều thòm thèm số đất của thầy Bảy, nhưng còn e người ta nói. Hai ông bèn mượn bữa rượu bàn nhau chia mỗi người một nửa, cày cấy để ruộng đất bỏ hoang. Dạo ấy pháo đồn Tây thường bắn xạ vào miệt vườn, dân xóm phải chạy tản cư, ngóng thấy êm mới dám về cày cấy. Ông Sáu Chân cho trâu cày trước, từ ranh đất nhà cày sang đất thầy Ba. Ông Ba Cảnh chạy giặt về thế vậy lòng không yên. Nửa đêm trăng tỏ, ông dắt trâu ra bắc ranh từ giữa ruộng cày vào. Không rõ tại con trâu hay tại cái tâm, đường cày đầu tiên của ông phóng lấn sang đường ranh thỏa ước trên một tầm đất. Ông Sáu Chân biết vậy, ức lòng nhưng không nói ra. Đợi trời mưa lớn nước ngập đường cày, ông nhổ mạ sớm. Chờ tối trời ông cho trâu bừa. Bừa đến đâu, cấy ngay đến đó. Trả đũa lại, ông cấy luôn trên phần đất, bị mất còn lấn luôn thêm cả thước. Ông Cảnh nổi giận, xua người ra nhổ lúa vất đi. Ông Sáu Chân kéo cả gia đình ra dàn trận, chửi bới ẩu đả nhau không ai can ngăn nổi, sắp đổ máu đến nơi. Rủi mà may. pháo bầy từ đồn Tây đột xuất nã vào xóm. Mọi người buộc phải rã đám, ai về nhà nấy. Mối thù giữa hai nhà cứ thế hằn sâu thêm, buộc phải đào một con mương, đắp bờ ngăn đôi biên giới. Duy có ngôi mộ của thím Bảy trước đây nằm giữa mảnh đất ông bà để lại, nay phải nằm liền bờ mương, thủy triều lên xuống. Cô Hai Bì nói với thầy Bảy, thầy ráng ở lại đây đôi ngày, tôi phải chơi sát dán hai ông già này mới được. Lâu quá quá bùng đâu có được, thầy khỏi phải nói năng gì cả. Nhờ thầy ngày mai bà con xong việc ngoài đồng về đông đủ. Thầy có mặt ở đây? Không mà có đâu, kêu thằng Năm Lưu tao biểu. Y lời cô dặn, ngày mai hai đứa mời ông già ra đây, nói là thầy Bảy về đòi lại ruộng đất để tu sửa mồ mả. Hai ổng phải có mặt tại quán, không được từ chối. Cuộc họp thật đông đủ, trưởng ấp, hai ông lão, thầy Bảy, bà con trong xóm tò mò ra rất đông. Trà nước chưa xong đã nghe tiếng khóc ấm ức dưới bếp. Đứa nào vậy bay, con Lựu hả? Dẫn nó lên đây, tao chưa kịp nói lý do con đã khóc. Ừ thì nói đi cho nhẹ lòng. Cô Lựu nuốt nước mắt. Con dại dột xin thưa hai người, một đằng là bác nhưng là ba, một đằng là ba nhưng là bác. Bao nhiêu năm nay, hai đứa chúng con khóc thầm, chúng con thương yêu nhau, không có lời quê mỹ. Nhưng một ngày biết nhau cũng đủ là một ngày nghĩa. Hai ba nở đoạn tình chỉ vì giành giật có một thẻo đất ruộng thôi, mà thật ra ruộng đất ấy là sở hữu của thầy Bảy. Thân phận hai đứa con bị cự tuyệt, đau đớn đến ứa gan, đứt ruột, còn thừa nhận chúng con đã lén lút ngủ bờ ngủ bụi. Nhưng ai dám bảo như vậy là không phải vợ phải chồng, dù không có đám cưới rõ ràng, không giấy tờ giá thú. Con này quá lứa rồi, trên 30 tuổi đâu phải là ít. Nhưng xin lỗi không phải trù ẻo, chúng con thề độc với nhau, đợi chờ coi lá xanh lá vàng, lá nào rụng trước.
Cái con trời đánh, mày trù ẻo cha mày hả?
Ông Sáu giận lắm. Cô Hai Bì can ngăn.
Đừng nóng anh Sáu, con nhỏ xưa nay chưa hề dám bạo miệng, lỗi tại nó quá cực thân thôi. Anh ngồi xuống uống nước nghe tôi nói. Tôi trộm phép hôm nay mời hai ông ra đây, nhân dịp có thầy Bảy về. Tội nghiệp, thầy Bảy đau lòng vì mồ mả của thím Bảy lỡ lói hết trơn. Tội nạn do ai làm không biết. Cái con mương do hai ông đào để phân ranh lâu ngày sạt lở. Lớp cua ếch đào hang, lớp trâu bò dẫm đạp sạt lở trơ mồ mả ra. Sáng nước lớn ngập lên, trưa nước ròng phơi nắng. Thật là hai anh đã làm cái việc thất đức. Hồi hôm tôi nằm chiêm bao, thấy thím Bảy hiện về kêu than lạnh lẽo. Tôi nổi gai ốc cùng mình, phải bò dậy thắp nhang khấn vái thím. Suốt đêm tôi nào ngủ được. Thầy Bảy về đây nói với tôi để xin hai ông cho lấy đất đắp mộ. Thiệt là tréo ngoe, mồ mả vợ ông chôn trên đất của ông phải đi xin phép người khác. Mấy ông đi kháng chiến loại thứ thiệt này buồn cười thật. Xả thân giành lại đất nước cho giống nòi, thắng lợi trở về ruộng đất sở hữu của mình, mặc nhiên thuộc về người khác mà im re. Hôm qua tôi cực vấn thầy Bảy tại sao vậy, ổng trả lời gọn hơ, mặt mũi nào đi tranh chấp với bà con nông dân. Nhưng bây giờ có mặt đông đủ bà con, có ông trưởng ấp đây phân xử, để tình cảnh mồ mả của thím Bảy mai một như vậy, coi hỏng được. Dù thầy Bảy không đòi, tôi cũng cứ đòi. Buộc mấy ông trả ruộng đất lại cho vong hồn thím Bảy, còn phải trả đủ cả gốc lẫn lời. Lúa ruộng trên 40 năm nay phải đóng đủ. Tội nghiệp hai ông lão bị lý lẽ của cô Hai Bì dồn đến chân tường, khó ăn khó nói. Thầy Bảy đứng lên, dáng ông cao cao, lỏng khổng. Đồng lương hưu ba cọc ba đồng để lại trên gương mặt già nua. Nước da tai tái khô khô, dấu ấn của người ít dinh dưỡng. Sao chị dám bảo là tôi không đòi? Bằng khoáng tôi còn, chính sách nhà nước không cấm, tôi ngại cái gì mà không đòi? Ông há cái miệng không còn đủ răng cười khà khà. Tôi có quyền đòi, vì do tôi không đòi mà hai gia đình trong nội bộ nông dân mất lòng với nhau mấy mươi năm. Còn nữa, do tôi không đòi nên hai người nam nữ này thương yêu nhau nhưng tình duyên trắc trở. Tôi đòi để tôi làm quà tặng, tặng cho ai xin hạ hồi phân giải. Lại đây, cháu Lựu và cháu Luôn, hai cháu lại đứng đây. Mắc cỡ gì? Lại đứng đây. Tôi xin trịnh trọng tuyên bố, nếu hai gia đình ông Cảnh và ông Chân đều là quen biết với tôi thời còn trẻ, cho phép hai cháu Lựu và Luôn làm đám cưới, hai họ kết tình thông gia, nhìn nhận dâu rể, tôi xin tặng làm quà cưới sở đất của tôi để hai cháu làm vốn ra riêng làm ăn. Cô Hai Bì reo lên. Tụi bay sướng nha, Tao sẽ dựng dách thật kỹ để hai đứa khỏi ngủ bờ ngủ bụi. Sao? Hai ông có đồng ý không? Hay là bắt buộc tôi phải lạng mỏng các ông ra như Thái Bì?
Thầy Bảy mở nút chai rót đầy ba ly rượu.
Nếu hai ông đồng ý, mời cạn ly với tôi là được rồi.
Cô Lựu và Năm Luông đắp rộng chân mộ Thím Bảy, trồng bông ngải bốn gốc, mua sơn đỏ kẻ lại hàng chữ trên mộ bia. Decedile 8 Mai 1939. Hai nhà góc công sang bờ lấp mương xóa đường ranh giới. Lễ ăn hỏi được cử hành. Chờ giáp Tết sẽ làm đám cưới. Bỗng tin về từ thành phố, thầy Bảy qua đời. Hai ông thông gia cùng dâu rể tương lai ra lộ 4 đón xe sớm đi viếng tang. Cô Hai Bì đón đường dặn dò. Nhớ chuyển lời thỉnh cầu của tôi, rước thầy Bảy về đây chôn cất bên cạnh Thím Bảy cho có đôi bạn.